cây rất cao, lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con. Chúa đã đến thế gian tìm con để dẫn đường con. Nơi cây cứu Chúa đã chịu thay trên thay cho con. Nơi hàng tối Chúa đã phục sinh vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Lạy Cha ơi,
Lạy Cha thánh, con xin dâng lên lời ca chúc tôn Cha đời rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con. Chúa đã đến thế gian tìm con. Thế gian yêu con, nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay, chết thay cho con. Nơi hàng tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Chúa đã đến
thế gian tìm con. Thế gian yêu con, nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay, chết thay cho con. Nơi hàng tối Chúa đã phục sinh. Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Chúa đã đến,
Chúa đã đến thế gian tìm con, để giáp đưa con. Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay, chết thay cho con. Nơi hàng tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Nguyện danh Chúa,
nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân là vua của con và là Đức Chúa Trời của con. Chúa chúng con ngợi khen Ngài. Phước cho những người nào ở trong nhà của Chúa, họ sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi. Nguyện xin Chúa là chúng con tôn vinh danh của Ngài. Tạ ơn Chúa bởi vì Ngài đã đến vì cớ tội lỗi của chúng con, chịu chết đau thương trên thập tự giá. Ngài vui nhận đau đớn trên thập tự giá vì cớ tình yêu của Ngài dành cho chúng con.
Oh.
Chào quý vị ông bà anh chị em. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn quyến luyến với Giáng sinh. Hôm nay vẫn còn thấy cây thông, thấy ánh đèn, rồi ban thờ phượng thì vẫn có những màu đỏ rất là rực rỡ của Giáng sinh. Chúng ta cũng mong rằng Giáng sinh sẽ luôn luôn đi cùng với chúng ta suốt cả cuộc đời, không chỉ là những ngày tháng, dịp lễ, nhưng mà sự bình an của Chúa sẽ theo đuổi chúng ta. Tôi cũng thay mặt cho ban chấp sự cũng rất là được khích lệ và gửi lời tri ân đến toàn thể quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện dâng hiến cả về tài chính cũng như dâng hiến cả công sức ân tứ mà Chúa ban cho để phục vụ trong dịp Giáng sinh. Và chúng ta biết rằng Chúa vui lòng về sự tận hiến của chúng ta, và Chúa đã chúc phước cho buổi lễ Giáng sinh diễn ra đầy vinh hiển của Chúa. Có nhiều người tin nhận Chúa không chỉ trong hội thánh của chúng ta thôi, nhưng mà ở rất là nhiều nơi ở trong thành phố Hà Nội này. Và những điều mà chúng ta dâng lên cho Chúa đó là món quà thật là vô giá mà Chúa sẽ chúc phước lại trên đời sống của ông bà anh chị em trong tinh thần dâng hiến. Và chúng ta đã thực hành lời Chúa rất là cụ thể, phải không? Trong những cái bài giảng là hãy mở rộng tấm lòng của mình với Chúa và với nhau. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta nối tiếp câu chuyện Giáng sinh, đó là kinh nghiệm sau Giáng sinh hay là hậu Giáng sinh. Tôi được biết là một số nhóm tế bào đó, chúng ta làm cái việc hậu Giáng sinh này rất là tốt đấy. Rất cả tiền thưởng thi kinh thánh là bắt đầu bung lụa, là hậu Giáng sinh rất là vui vẻ. Có anh Thọ rất là tâm đắc điều này phải không? Đối với chúng ta, hậu Giáng sinh vẫn là những cái gì đó niềm vui, vui mừng của chúng ta. Nhưng mà sau lễ Giáng sinh thì cuộc sống của ông bà anh chị em và tôi trong tuần qua như thế nào? Chúng ta vẫn phải đi làm phải không? Vẫn tiếp tục phải quay trở lại với cuộc sống, những sự bận rộn cuối năm, và thân thể của chúng ta cũng rã rời mệt mỏi. Và tôi cũng cảm nhận được điều đó, rất là thông cảm với một số ông bà anh chị em cũng đang đau yếu. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Nhiều người trong chúng ta sẽ tiếp tục trải qua những nan đề, những khó khăn. Giáng sinh không phải là kết thúc hoàn toàn mọi đau khổ trên thế gian này. Giáng sinh cũng không phải là hoàn toàn kết thúc mọi tội lỗi trên thế giới này. Giáng sinh đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, chứ không phải là kết thúc những hậu quả của tội lỗi hay là cất đi những tội lỗi của thế gian. Nên chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa đó, để chúng ta thấy rằng thật sự Giáng sinh phước hạnh cuộc đời của tôi là gì? Đã giải cứu tôi ra khỏi tội lỗi. Còn nếu không thì tôi vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi ở trong giữa thế giới này. Chúng ta sẽ hy vọng về ngày Chúa trở lại sẽ chấm dứt tất cả mọi tội lỗi và mọi sự đau khổ. Đó là ngày Chúa Giêsu tái lâm, và chúng ta đang chờ đợi ngày đó. Nhưng làm thế nào để tôi và ông bà anh chị em vẫn sẽ tiếp tục sống và phải trải qua những cái đau khổ, những cái sự gian ác tiếp tục tiếp diễn trong thế gian này? Thì chúng ta có sự bình an của Chúa, phải không ạ? Giáng sinh là sự bình an của Chúa ban cho chúng ta vì Ngài được gọi là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng với con người của chúng ta. Vậy nên sau Giáng sinh, khi chúng ta kinh nghiệm được niềm vui, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục trải qua những cái ngày tháng sống giữa cuộc đời này. Nhưng tôi tin rằng những ai đó tiếp nhận Chúa Giêsu trong mùa Giáng sinh đó, chúng ta sẽ có một cuộc đời khác hoàn toàn. Chúng ta sẽ tiếp tục đối diện với cuộc đời này, nhưng có sự bình an của Chúa, có chính Chúa là Đức Chúa Trời ngự ở trong đời sống của mình. Có ba điều mà tôi muốn học cùng với ông bà anh chị em trong phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất đó là nan đề vẫn tiếp diễn. Thứ hai, Đức Chúa Trời thì luôn ở cùng. Và thứ ba là vâng phục theo ý Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Chúa của sự bình an đã hiện diện và ngự vào lòng của chúng con. Chúa của sự vui mừng, Chúa của phước hạnh, và Ngài đã giải cứu chúng con ra khỏi tội lỗi và thế giới gian ác này để chúng con được làm công dân thiên quốc của Chúa, được ở trong sự hiện diện tể trị của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng con và Ngài nhìn nhận chúng con là một con người mới, một tạo vật mới ở trước mặt Ngài. Nhưng Chúa ơi, hằng ngày chúng con vẫn còn sống ở giữa thế gian này. Chúng con vẫn còn đối diện với những sự đau khổ, với những tội ác tràn lan ở giữa thế giới này. Chúng con cầu nguyện rằng xin Chúa, Ngài tiếp tục ban sự bình an, Chúa hiện diện ở cùng cho chúng con nhận biết rằng trong mọi sự, mọi hoàn cảnh, chúng con có Chúa hiện diện và chúng con có sự tin cậy nơi Ngài. Chúng con tiếp tục có sự vui mừng ở nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta sẽ học đó là nan đề vẫn tiếp diễn. Sau Giáng sinh, hậu Giáng sinh thì nan đề vẫn tiếp diễn, chứ không phải nan đề sẽ kết thúc đâu, phải không? Chúng ta xem từ câu 16, Ma-thi-ơ chương 2 từ câu 16 cho đến câu 18. Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Herod cùng vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại thành Bethlehem và các vùng phụ cận, theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết. Như vậy, lời của nhà tiên tri Jeremy đã nói được ứng nghiệm. Người ta nghe tại Rama tiếng than vãn khóc lóc thảm thiết, ấy là ra trên khóc các con mình mà không chịu an ủi vì chúng không còn nữa. Đêm Giáng sinh trước là sự vui mừng, phải không? Muôn vàn thiên binh thiên sứ ngợi khen Chúa, các anh em chăn chiên, những nhà thông thái đến để tôn vinh thờ phượng Ngài. Nhưng mà song song với điều đó là gì ạ? Đó là sự giết chóc và nước mắt. Cho nên tội lỗi vẫn tiếp tục tiếp diễn. Nan đề lớn ở tại đây là gì? Cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ bình yên thì thảm họa xảy đến bất ngờ. Quân lính đã xông vào từng nhà, tìm kiếm những em bé từ 2 tuổi trở xuống và dùng gươm và giết đi. Rất nhiều những trẻ sơ sinh thời đó đã phải bị giết chết. Quý vị ông bà anh chị em sẽ có cái cảm giác thế nào khi một người xông vào nhà mình, giật lấy con trong tay mình và giết nó đi? Năm 1942, tại một ngôi làng nhỏ ở Tiệp Khắc là làng Lidiser, đã chịu đựng một cái tội ác tàn bạo của phát xít Đức. Đó là họ đã đến cướp bóc trong một đêm và giết chết 192 người trong ngôi làng, gồm có trẻ em. Rồi chúng ta biết rằng nạn diệt chủng của Campuchia, khi mà Pol Pot đã tiêu diệt 3 triệu người Campuchia. Và chúng chưa hết, trong chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1938 đến năm 1945, 70 triệu người chết trong chiến tranh. Như vậy, sự tàn sát không phải chỉ xảy ra trong đêm Giáng sinh đầu tiên của Herod đâu, nhưng mà tội ác của nhân loại, sự giết chóc của thế gian này vẫn còn tiếp tục tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Gần đây nhất chúng ta thấy cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, phải không? Chỉ từ cái tham vọng chính trị của con người cá nhân thôi, nhưng mà đã đẩy 2 dân tộc vào một cuộc chiến đẫm máu. Trong khi những người dân của Nga và Ukraine, họ không có thù hằn gì với nhau cả, họ không hề có mâu thuẫn gì, nhưng mà họ đã bị đưa vào trong một cuộc chiến tàn sát rất là nhẫn tâm. Cho nên điều mà chúng ta suy ngẫm ở tại đây đó là gì? nan đề vẫn tiếp diễn, tội ác vẫn tiếp diễn ở giữa thế gian này. Và đó là điều mà chúng ta phải đối diện. Mà Joseph, Mary và Hải Nhi Giê-xu vẫn đối diện với cái sự gian ác, sự truy đuổi, giết cùng, diệt tận của vua Herod. Chỉ vì cái lòng kiêu ngạo của vua và tham lam quyền lực địa vị, vua Herod sợ rằng Chúa Giê-xu sẽ cướp ngai vàng của ông, nên là bằng là giết nhầm còn hơn bỏ sót, nên đã tàn sát trẻ con ở khắp thành phố ở tại Bethlehem. Đêm đó trở thành một đêm đẫm máu. Nhưng mà điều này không nằm ngoài sự tể trị của Đức Chúa Trời, vì điều này đã được tiên tri trước Chúa Giê-xu hàng 600 năm trong thời Giê-rê-mi. Trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 15 đã chép rằng: người ta nghe tại Rama tiếng than vãn khóc lóc đắng cay, đó là tiếng Ra-trên khóc con cái mình, không muốn được an ủi về những đứa con vì chúng không còn nữa. Đức Chúa Trời biết toàn cảnh tội ác của nhân loại này. Điều đó không nằm ngoài sự hiểu biết của Chúa đâu, vì con người vốn là gian ác. Đức Chúa Trời biết điều đó. Cho nên nếu như chúng ta không có Chúa đó, thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn giữa một thế giới gian ác này? Chúa Giê-xu đến không phải để mà Giáng sinh, không phải để loại bỏ hoàn toàn tội lỗi của thế giới này, nhưng mà Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi những điều ác của thế giới này. Ngài bảo vệ và gìn giữ chúng ta trong sự bình an của Chúa. Nếu như chúng ta không có Chúa đó, ông bà anh chị em mà tôi biết rằng cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Một là chúng ta sẽ tiếp tục làm những điều gian ác. Hai là chúng ta sẽ bị những điều gian ác làm tổn hại đến mình. Vì sự gian ác của tội lỗi trong thế gian này không bao giờ dừng lại. Dù Chúa Giê-xu có Giáng sinh thì con người vẫn chối bỏ Chúa. Con người vẫn không tiếp nhận Chúa. Cho nên sự giải cứu tội lỗi chỉ đến với những người tiếp nhận Chúa Giê-xu Giáng sinh mà thôi. Sự bình an chỉ đến với những con người tiếp nhận Chúa Giáng sinh mà thôi. Muôn triệu người trong thế giới này phải đối diện với những điều gian ác, nhưng mà họ không kinh nghiệm được Chúa ở cùng họ, bởi vì họ không tiếp nhận Chúa. Cho nên nếu một người không có Chúa, không tiếp nhận Chúa, thì sống khốn khổ giữa thế giới này thôi, vì không có thể thoát được. Tội ác, sự giết chóc hàng ngày vẫn đến với chúng ta. Đau ốm, bệnh tật vẫn đến với chúng ta. Lúc đầu giờ tôi có nói với bà Nhung, dùng khích lệ bà cầu nguyện cho bà. Tôi nói rằng bệnh tật là điều bình thường trong cuộc đời của con người chúng ta. Đó là cái hậu quả tội lỗi mà con người phải nhận. Nhưng mà điều khác biệt của chúng ta là gì? Chúng ta có Chúa, sự bình an của Chúa chiến thắng những cái cơn đau của bệnh tật, chiến thắng những cái nỗi thất vọng về căn bệnh của mình, chiến thắng cái sự hoảng loạn về những cái bệnh tật của mình. Chúng ta vẫn vui mừng, chúng ta vẫn ngợi khen Chúa được, mặc dù thân thể của chúng ta có thể mòn mỏi và đau yếu. Đứng trước người thân của chúng ta qua đời thì thế nào? Cảm xúc của chúng ta buồn, không ai người thân mất mà mình vui cả. Nhưng mà sự bình an của Chúa lớn hơn sự đau khổ và sự buồn bã và thất vọng. Đó chính là ý nghĩa mà Chúa Giê-xu Giáng sinh vào cuộc đời của chúng ta. Vì giữa mọi chuyển động của tội lỗi này thì chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng với chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn ở cùng với chúng ta. Chúng ta xem câu 13 cho đến câu số 15. Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong đêm, trong chiêm bao, và phán rằng: hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập. Cứ ở đó cho đến khi ta truyền, vì vua Herod sắp tìm con trẻ ấy để giết. Đang đêm, Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập, rồi cứ ở đó cho đến khi vua Herod băng hà. Việc này xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Quý vị sẽ đặt câu hỏi ở phần này là gì? Tại sao Chúa cứu thế phải chạy trốn? Có ai đã đọc phần Kinh Thánh này mà mình đặt câu hỏi như vậy không? Tại sao Chúa cứu thế là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa mà phải chạy trốn? Cũng như vậy, chúng ta sẽ hỏi về cuộc đời của mình. Tại sao tôi tin Chúa, tôi phải tiếp tục đối diện với đau khổ? Tại sao Đức Chúa Trời không sai muôn vàn thiên binh thiên sứ để bảo vệ Chúa Giê-xu và giết vua Herod đi? Chúng ta hãy nhớ một điều thế này. Chúa Giêsu Giáng sinh làm người thật sự như chúng ta để trải qua những đau khổ của con người, những biến cố của con người. Chúa Giêsu phải tị nạn tại Ai Cập để Ngài cảm thông cho những cuộc đời phải lang thang tị nạn khắp nơi khi hoàn cảnh khó khăn xảy đến. Chúa Giêsu phải tránh khỏi cái sự truy giết để Chúa cũng cảm nhận được khi chúng ta phải đối diện với những sự truy giết với cái tính mạng thì chúng ta sẽ như thế nào. Chúa Giêsu đã trở nên hoàn toàn là con người như chúng ta. Ngài không đến thế gian này như một vị thần đem theo một quân đoàn để chiến đấu với con người. Chúa đến không phải để đem cuộc chiến đến con người, mà Chúa Giáng sinh để đem sự bình an đến cho con người. Chúa yêu thương, chứ Ngài không dùng bạo lực để chinh phục người khác. Chúng ta có nhớ câu chuyện David phải chạy trốn Saul không? David là vua, là một dũng sĩ. Ông có thể đánh được 100 người Philistine. Nhưng mà ông phải chạy trốn sự truy sát của vua Saul. Và lần thứ hai phải chạy trốn sự truy sát của chính người con cả của mình là Absalom. Tại sao David phải chạy trốn? David thừa khả năng để có thể giết Saul. Quý vị biết một cái câu chuyện rất là hay. Đó là khi mà Saul ngủ, David còn vào cắt vạt áo của Saul. Để chứng minh là gì? Tôi có thể giết được vua bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không làm điều đó bởi vì tôi vâng lời Đức Giê-hô-va. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tại sao Joseph và Mary phải lánh sang Ai Cập? Bởi vì đó là chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời và ông bà là những người vâng lời Chúa. Và sự chạy trốn này không phải là thất bại, không phải là thua cuộc, nhưng mà sự chạy trốn này để kinh nghiệm sự chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ của Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời của chúng ta cũng sẽ có lúc chạy trốn, sẽ có lúc chúng ta chịu ấm ức, sẽ có lúc chúng ta phải im lặng trước những cái sự tấn công của người này hay người khác. Tại sao chúng ta không phản kháng lại họ? Bởi vì chúng ta muốn đi trong con đường của tình yêu thương, chứ không phải trong sự kháng cự và chiến đấu một mất một còn. Nếu như chưa tin Chúa, nếu như tôi là người thế gian, tôi sẽ ăn thua với người ta một mất một còn. Phải không? Chúng ta không thể chịu ấm ức được, đúng không? Khi đụng đến danh dự của mình, đụng đến những cái quyền lợi của mình sẽ chiến đấu cho bằng được. Đó là con người xưa cũ của chúng ta. Đó là một con người không có Chúa. Nhưng mà con người có Chúa không thể làm như thế được. Chúng ta tin cậy nơi sự bảo vệ, sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta sẽ phải tiếp tục cư xử trong sự yêu thương đối với mọi người, kể cả người đó làm hại mình. Cho nên, việc Chúa Giêsu di tản xuống Ai Cập, đó là trong chương trình kế hoạch của Chúa. Vì đây là lời ứng nghiệm trong OC đoạn 11 câu số 1. Khi mà lời của Chúa trước Chúa Giêsu mấy trăm năm nói rằng ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Tất cả mọi diễn tiến trong sự hành trình đi xuống Ai Cập của Chúa Giêsu đều trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ lại là khi các nhà thông thái đến gặp vua Giêsu, họ đã dâng điều gì cho vua Giêsu ạ? Đây là câu hỏi cho các em thiếu nhi trong buổi truyền giảng. Dâng vàng, nhũ hương, một dược phải không? Đó là những điều quý giá. Chúng ta chỉ suy nghĩ đến món quà thôi. Nhưng chúng ta không hiểu được rằng chương trình mà món quà đấy để làm gì. Đó chính là những vật thực hay là những nhu yếu phẩm hay là tài chính để cho Joseph, Mary và Chúa Giêsu cư ngụ tại Ai Cập trong một thời gian. Nếu mà không có vàng thì làm sao mà có thể tị nạn ở Ai Cập mà sống sót được? Nếu không có những điều quý giá mà Chúa ban cho làm sao tồn tại được? Cho nên thưa ông bà anh chị em, trong tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù chúng ta đang ở nơi bình an hay chúng ta đang ở một cái nơi nguy hiểm đi chăng nữa, thì chúng ta hãy nhớ rằng Chúa vẫn ở cùng chúng ta và Ngài vẫn nuôi dưỡng, chu cấp cho chúng ta. Ở đây chúng ta để ý lời của kinh của thiên sứ báo cho Joseph là gì? Cứ ở đó cho đến khi. Cứ ở đó cho đến khi. Đây là một lời khẳng định, có nghĩa là gì? Đừng lo lắng. Khi ta bảo con cứ ở đó, ta sẽ nuôi con, ta sẽ chu cấp cho con, ta sẽ bảo vệ con. Quý vị nhớ về dân Israel đã ở trong đồng vắng bao nhiêu năm? 40 năm. Tất nhiên có lẽ là thời gian sẽ ít hơn khi họ vâng lời. Nhưng mà cho dù họ không vâng lời, họ phải trả giá là phải đi lòng vòng 40 năm, thì ai nuôi họ? Chúa nuôi họ. Họ đối diện với cái lạnh ban đêm, với cái nóng lực ban ngày. Họ đối diện với bao nhiêu hiểm nguy của kẻ thù tấn công. Họ đối diện với cái đói khi trong hoang mạc không có gì ăn cả. Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa đã nuôi họ 40 năm. Chúa ban mana và chim cút từ trời xuống để cho họ ăn. Họ ăn đến mức độ mà họ nói với Chúa là con chán ăn cái đồ ăn này rồi. Và Kinh Thánh nói rằng 40 năm dân sự đi trong đồng vắng, áo không sờn mà dép không mòn. Điều gì giữ cho họ tồn tại suốt 40 năm trong đồng vắng như vậy? Đó là Đức Chúa Trời ở cùng với dân sự Ngài. Cho nên có những lúc chúng ta cũng phải đi trong đồng vắng. Chúa có thể đưa chúng ta vào một đồng vắng để Ngài rèn luyện chúng ta. Cũng có những lúc chúng ta trong một cái hoàn cảnh vì chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta phải trả giá rất là dài hạn và nhiều cái sự đau khổ đến với chúng ta. Nhưng mà dù chúng ta như vậy, Chúa vẫn thương xót chúng ta và ở cùng chúng ta. Đó là lòng nhân từ của Chúa. Cho dù con cái của Chúa không vâng lời, cho dù con cái của Chúa nhiều khi đối xử với Chúa một cách rất là tệ hại chăng nữa, nhưng mà lòng nhân từ và thương xót của Chúa vẫn ở cùng trên con cái Ngài. Chúa vẫn nuôi dưỡng chúng ta hằng ngày bằng nhiều cách. Cho nên trước giả Thi Thiên chương 23 câu 4 nói rằng: dù con đi trong chũng của bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. Chúa ở cùng với chúng ta không phải chỉ là sự hiện diện đâu, nhưng mà Ngài còn cung ứng cho chúng ta, nuôi dưỡng và chăm sóc chúng ta bằng những điều rất cụ thể. Tôi nói trong gia đình của chúng tôi, bố mẹ chúng tôi hầu việc Chúa tại Hội Thánh, với cái sự chu cấp của Hội Thánh là 700.000 một tháng. Nhưng mà có tháng thì 500, có tháng thì chả có. Vậy thì làm sao mà sống sót được cho đến ngày hôm nay? Không giải thích được. Nhưng mà Chúa nuôi. Chúa chu cấp bằng mọi cách. Chúng ta nhớ về tiên tri của Chúa, tiên tri nào mà bất mãn mà phải chạy trốn? Eli chạy trốn đến mức độ là gì? Kiệt sức, không muốn ăn, muốn chết. Bắt đầu Chúa sai quạ đem đồ ăn đến. Ăn đi, ăn cho có sức lực, ăn để chạy tiếp. Ông này bất mãn với Chúa vì cái bà hoàng hậu Jezabel này quá gian nan, đã giết các tiên tri của Chúa. Ông này bất mãn, ông sợ, ông chạy thục mạng, ông chạy không còn biết phía trước là cái gì, và chạy đến mức độ mà sức tàn lực kiệt, không còn hơi còn cái hy vọng sống nữa. Chúa bắt đầu sai chim quạ đến mang đồ ăn đến. Và động viên Eli là ăn đi con, ăn đi để có sức lực. Cho nên khi chúng ta rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy đó, chúng ta biết rằng Chúa vẫn ở cùng với chúng ta. Ngài không bao giờ rời bỏ con cái của Ngài. Cho dù chúng ta ở bất cứ một cái trạng thái nào thì Chúa vẫn ở cùng với chúng ta. Đó là điều không bao giờ chúng ta nên quên. Không bao giờ được quên điều đó. Có thể ông bà anh chị em và tôi chỉ muốn kinh nghiệm Chúa trong thuận cảnh mà thôi, phải không? Khi mà mọi sự theo ý của mình, hoàn cảnh thuận lợi, mọi thứ đều tốt lành và chúng ta tạ ơn Chúa. Nhưng mà nếu trong nghịch cảnh thì thế nào? Nếu trong những cái hoàn cảnh khó khăn không theo ý muốn của mình thì thế nào? Chúng ta còn tôn vinh, ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa không? Chúng ta có tiếp tục nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình không? Hay là lúc đó bảo mình sẽ nói rằng: Chúa ơi, chắc là Chúa rời xa con rồi. Chắc là Chúa bỏ con rồi. Bởi vì con thật không xứng đáng. Ông bà anh chị em đừng để ma quỷ nó lừa dối chúng ta. Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Kinh Thánh nói gì? Dầu đàn bà có thể quên cho con mình bú, thì ta cũng chẳng quên con. Trong cuộc đời của chúng tôi đi hầu việc Chúa, mặc dù cũng mới thôi, không phải là nhiều năm, nhưng mà tôi kinh nghiệm là chưa bao giờ Chúa bỏ chúng tôi. Cho nên tại sao, hỏi là tại sao biết bố hầu việc Chúa, không có tài sản, không có đất đai, không có gì mà lại đi theo làm mục sư? Nếu như không kinh nghiệm được việc Chúa nuôi chúng ta không thể theo Chúa được. Và tôi tin là ông bà anh chị em, nếu chúng ta kinh nghiệm điều đó, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy cuộc đời của mình thật phước hạnh. Không phải lúc nào mình ủ rũ đau khổ. Và mình cứ hỏi Chúa, Chúa ơi, tại sao hoàn cảnh này xảy đến với con? Tại sao con tin Chúa mà con phải bị như thế này, bị như thế kia? Cho nên ngay cả khi Chúa Giêsu phải di tản xuống Ai Cập, ông bà Joseph, tôi hình dung cái quang cảnh mà hai vợ chồng lật đật bế con trong đêm khuya phải chạy trốn, nhọc nhằn như thế nào. Nhưng mà Chúa vẫn đồng hành. Hãy nhớ buổi sáng ngày hôm nay là gì? Nan đề sẽ vẫn tiếp diễn, tội ác vẫn xảy ra tiếp diễn, nhưng mà hãy nhớ chúng ta có Chúa luôn ở cùng. Đó là điều không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời vẫn ở cùng với chúng ta từ nay cho đến tận thế. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng mà chúng ta học trong đoạn Kinh Thánh này. Đó là vâng phục theo ý Chúa. Nan đề vẫn tiếp diễn. Đức Chúa Trời luôn ở cùng. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta phải đáp ứng với Chúa ra làm sao? Chỉ có sự vâng lời mà thôi. Chúng ta hãy xem câu 19 đến câu 23. Tôi muốn ông bà anh chị em xem đối chiếu câu 14 đến câu 15, sau đó câu 19 đến 23. Câu 14: đang đêm, Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập, rồi cứ ở đó cho đến khi vua Herod băng hà. Bây giờ chúng ta xem câu 19. Sau khi vua Herod băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chiên bao tại Ai Cập và truyền rằng: hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về đất Israel, vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi. Joseph thức dậy, đem con trẻ trở về Israel. Nhưng khi nghe Archelaus lối ngôi vua cha là Herod trị vì, nên ông trong miền Juda nếu không dám về, và hơn nữa được chỉ dẫn trong chiêm bao, nên ông đến miền Galilee, cư ngụ tại một thành gọi là Nazareth. Như vậy ứng nghiệm nhà tiên tri đã nói, người này sẽ được gọi là người Nazareth. Chúng ta xem câu 14. Cái câu 14 nó nói về trong đêm. Đang đêm. Đang đêm là lúc mà đang... Tôi tin rằng là lúc này ông bà Joseph và Mary và hài nhi Giê-xu đã được di chuyển đến một căn phòng cũng tốt hơn một chút rồi. Không còn ở chuồng chiên máng cỏ nữa. Đang ngủ trong một cái sự bình an, êm ấm. Thì thiên sứ nói dậy, đi, không đi là chết ngay. Và ông bà này đã nghe lời phải không? Joseph không có thắc mắc tại sao phải đi Chúa? Ở đây vẫn tốt mà. Ở đây chăn ấm đệm êm, còn đỡ phải ở trong chuồng chiên máng cỏ. Tại sao đang đêm phải đi? Nhưng mà Joseph không có lưỡng lự, không có thắc mắc, mà Chúa gọi là đi. Ông bà anh chị em nghĩ rằng Joseph và Mary có muốn xuống Ai Cập không? Có muốn phải chạy tị nạn xuống Ai Cập không? Không. Không ai muốn rời khỏi cái nơi bình yên của mình. Không ai muốn rời khỏi cái nơi an toàn của mình. Nhưng mà Chúa gọi đi. Và thiên sứ nói cứ ở đó cho đến khi ta truyền cho về. Thì Joseph làm gì trong câu 15? Rồi cứ ở đó cho đến khi. Tức là thiên sứ nói cứ ở đó cho đến khi, thì Joseph quyết định cũng vẫn cứ ở đó cho đến khi. Đây chính là sự thuận phục và sự vâng lời. Sự vâng lời không phải mình nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn ở nơi này, con muốn ở nơi khác. Chúa ơi, con muốn làm công việc này, con muốn làm công việc kia. Chúa ơi, con muốn phục vụ Chúa theo thế này, theo thế kia. Đó có phải là sự vâng phục không? Sự vâng phục không phải là việc chúng ta nói chúng ta muốn, mà sự vâng phục ở đây là chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài muốn con ở đâu? Ngài muốn con làm việc gì? Thì con làm như vậy. Nếu Ngài muốn ở con ở đâu, con sẽ ở đó. Đó mới là sự vâng phục hoàn toàn theo ý muốn của Chúa. Đừng bao giờ chúng ta trình cái đề xuất của chúng ta với Chúa và bắt Chúa duyệt. Chúa ơi, con có kế hoạch này hay lắm. Con muốn đi nơi này, nơi khác này, phát triển công việc Chúa này. Con muốn làm ăn buôn bán, kinh doanh thật giàu có này, để dâng cho Chúa này. Đây chính là cái bản đề xuất rất là đẹp đẽ, gọn gàng, mình dâng lên và xin Chúa chấp nhận. Đó không phải là vâng phục theo ý muốn Chúa. Đó là điều chúng ta đang muốn Chúa vâng phục theo ý mình. Nhưng mà nếu muốn vâng phục theo ý Chúa, chúng ta chỉ hỏi Chúa một câu thôi. Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Thì con làm như vậy. Ngài muốn con ở đâu? Thì con ở như vậy. Cho dù ở một nơi mà chúng ta không thích, cho dù phải đến một nơi mà chúng ta không muốn, cho dù phải ở một cái nơi mà chẳng có một cái gì theo cái nguyện vọng của chúng ta cả, nhưng mà Chúa lại muốn, vì Chúa có một chương trình cho chúng ta. Chúng ta không thể hiểu được hết kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta vâng phục và kết thúc hoàn toàn, hoàn thành cái kế hoạch đó, chúng ta mới nhìn ra được ý muốn của Chúa. Trước đây tôi không hiểu được tại sao Chúa gọi chúng tôi lên Hòa Bình. Từ năm 2012 cho đến 2017, 5 năm ở trên đó, tôi không hiểu vì sao Chúa ơi, Ngài phải sai con ra nhặt cỏ, phải trồng cây. Ở đây có em Thịnh là người mà đồng hành với tôi ở tại đó, nên rất biết rõ cuộc sống của chúng tôi ở trên đó. Chúa ơi, tại sao con phải tắm cho những con lợn này? Chúa ơi, tại sao con phải chở xe máy rau xuống Hà Nội để bán, để tặng, để biếu, để cho? Con không hiểu được điều đó. Chúa ơi, tại sao con phải ở tại một cái hội thánh này khi mà không có một cái gì hy vọng cả? Ở đây có bác Tước, ngày xưa tôi cảm ơn Chúa vì bác thường hay lên trên Hòa Bình để khích lệ thôi. Và cùng truyền giáo với tôi ở khắp các tỉnh, các huyện Hòa Bình. Thỉnh thoảng mới có vài người trên Hà Nội xuống để thăm. Ở đấy thiếu, nói chung là đủ mọi thứ và rất là cô đơn. Và tôi không hiểu được điều đó. Cho đến khi quyết định vâng phục Chúa và cho đến bây giờ tôi mới hiểu. Điều đó là tốt lành cho chính tôi và chức vụ của tôi. Và cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Cho nên có rất nhiều điều chúng ta sẽ không hiểu được đâu. Nhưng khi Chúa muốn, chúng ta hãy vâng lời. Và sau khi chúng ta vâng lời và hoàn thành sứ mạng rồi, Chúa sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng. Mary và Joseph không hiểu tại sao tự dưng đang một đêm rất là thanh bình, Chúa bảo rước dậy chạy, chạy đến Ai Cập và trốn. Nhưng mà đó là chương trình của Chúa. Và việc của chúng ta là vâng lời. Hãy nhớ buổi sáng hôm nay, vâng lời không phải là chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi con muốn. Mà vâng lời là gì? Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Ngài muốn con ở đâu? Ngài muốn con phục vụ hội thánh nào? Tất cả mọi sự trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta đi theo ý tưởng Chúa muốn, thì cuộc đời của chúng ta mới phước hạnh. Còn chừng nào chúng ta vẫn cứ muốn thì chúng ta sẽ gặp rủi ro nhiều lắm. Cho nên sự lưu lạc của Joseph, Mary và Hài Nhi Giê-xu không phải là thời gian dài, chỉ một thời gian ngắn thôi. Chúng ta hãy xem câu 19. Sau khi vua Herod băng hà, sự tàn ác, sự gian ác, tất cả mọi bắt bớ, tất cả mọi khó khăn, nó có phải là tồn tại mãi mãi không? Không. Khi chúng tôi học trong trường thần học, chúng tôi nhớ bà giáo sĩ, bà ấy nói một câu kinh điển. Hãy nhớ, khổ trước sướng sau, mà sướng trước thì khổ sau. Cái gì nó cũng có một giai đoạn của nó thôi. Nó không phải là tất cả. Tất cả mọi điều khó khăn, khổ cực đối với chúng ta, nó sẽ chỉ là một giai đoạn. Và chúng ta nhớ lời Chúa nói trong Kinh Thánh là gì? Ngài không bao giờ thử thách hay cám dỗ chúng ta quá sức của chúng ta đâu. Trong mọi sự Chúa sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Cho nên tất cả những cái gì nó chỉ một giai đoạn nào đó. Nếu chúng ta không kiên trì, không bền bỉ, người Việt Nam chúng ta hay nói có một cái là mình hay nóng vội, đốt cháy giai đoạn. Mình muốn cái gì nó cũng phải nhanh chóng, nó phải luôn. Nhưng mà chúng ta đừng có quá vội vàng để chúng ta lựa chọn thế gian mà chúng ta bỏ con đường đức tin. Con đường đức tin mới là lâu dài và trường tồn bất diệt. Còn những thế gian này, như Kinh Thánh nói là gì? Tất cả mọi vật thế gian này đều sẽ phải qua đi, nhưng sự kính mến Đức Chúa Trời thì còn đến đời đời. Mình phải biết được cái gì là cái đời đời, cái gì là cái tạm thời. Đời sống đức tin của chúng ta là đời đời. Chúng ta phải giữ tất cả giá trị về thờ phượng Đức Chúa Trời là sự đời đời. Chúng ta phải giữ và trân trọng. Chúng ta phải ưu tiên cái điều đó quan trọng hơn trong đời sống của mình. Chứ ngày hôm nay tôi thấy con dân của Chúa vẫn ưu tiên cái tạm thời hơn cái đời đời. Mục sư nói về cái đời đời nó vô cùng, nó mông lung lắm. Không biết đến bao giờ mới có được cái đời đời. Nhưng mà cái hiện tại là phải ăn, phải sống hàng ngày. Tôi biết hoàn cảnh của quý ông bà, anh chị em khó khăn thế nào. Tôi cũng trải qua được như vậy. Nhưng mà chúng ta không có cách nào khác giữa cái nan đề tiếp diễn trong cuộc đời này. Tội ác và những cái điều tội lỗi xấu xa, kinh khủng ở trong cuộc đời này. Chúng ta không thể biết được đâu. Nó vẫn tiếp diễn hàng ngày. Chúng ta phải kinh nghiệm Chúa ở cùng mình. Và mình phải vâng phục theo ý muốn của Chúa. Đó là con đường khôn ngoan nhất của chúng ta. Đó là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta thôi. Không còn cách nào khác. Nếu chúng ta không vâng lời Chúa, không thuận phục theo ý muốn của Chúa, thì chúng ta sẽ phải tiếp tục trả những cái giá vô cùng là đắt đỏ và đau khổ. Chúa Giáng sinh không phải để chúng ta tiếp tục phải trả giá trong sự đau khổ. Những cái gì, cái giá phải trả trong tội lỗi, chúng ta vẫn như mọi người, nhưng chúng ta khác rằng Chúa ở cùng với chúng ta. Điều đó là điều quan trọng. Chính quý vị, ông bà, anh chị em, chúng ta cùng đồng đứng dậy. Quý vị, ông bà, anh chị em có sẵn sàng vâng lời Chúa để thực hiện sứ mệnh mà Ngài kêu gọi và lựa chọn chúng ta không? Để thực hiện sứ mệnh của Chúa, nó không đơn giản đâu, ông bà, anh chị em ạ. Đòi hỏi chúng ta phải vâng lời Chúa. Đòi hỏi chúng ta phải có một đời sống thuận phục. Nếu như chúng ta phải đến một nơi mình không muốn, nếu như chúng ta phải đến một nơi mà không có thuận lợi cho mình, nếu chúng ta đang phải sống trong một cái hoàn cảnh mà đầy những sự khó khăn, thử thách, thì chúng ta còn tiếp tục vâng lời Chúa hay không? Cho nên nhiều khi hoàn cảnh nó không phải là thảm họa. Những nghịch cảnh nó là những cái môi trường rèn tập cho đời sống của đức tin của chúng ta. Có một câu nói rằng, thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường sẽ bớt đổ máu. Khi chúng ta được rèn luyện ở trong những môi trường khắc nghiệt, rèn luyện trong những sự gian khổ, mà đức tin của chúng ta vẫn trưởng thành và kinh nghiệm Chúa, thì tôi cam đoan với ông bà anh chị em rằng chúng ta sẽ không còn sợ bất cứ một hoàn cảnh nào. Ngay cả sự chết chúng ta không sợ, nếu chúng ta được rèn tập. Cho nên là nói có ai sợ chết không? Ai cũng sợ chết. Nhưng mà những người chịu sự rèn tập của Chúa không còn sợ. Cho nên chúng ta đừng có tin Chúa chỉ những niềm vui, những cái ngày vui. Còn những cái ngày, chuỗi ngày buồn bã, những ngày khó khăn thì mình lại mệt mỏi, mình lại đau khổ vật vã với cuộc đời này. Chúng ta phải chịu sự rèn tập của Chúa thì chúng ta mới tốt hơn. Một người cha tốt là người cha đưa con mình vào một môi trường khắc nghiệt để rèn tập cho con đó trở nên mạnh mẽ, vững vàng. Tôi không biết rằng ông bà anh chị em đang đối diện với những hoàn cảnh nào trong cuộc đời này. Chúng ta có những nỗi buồn nào? Chúng ta có những sự lo lắng nào? Có những nan đề nào? Chúng ta hãy nhớ rằng nan đề sẽ không bao giờ hết. Nan đề sẽ vẫn tiếp diễn. Những cái tội lỗi của thế gian này vẫn tràn lan và vẫn hiện diện trước chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng nan đề tiếp diễn, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng. Chúa vẫn ở cùng với chúng ta và Ngài không bao giờ từ bỏ con cái Ngài. Chúa hứa rằng dù người mẹ có thể quên cho con mình bú, ta cũng chẳng quên ngươi. Ta đã chạm các ngươi vào trong lòng bàn tay ta. Các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn luôn. Đó là lời hứa của Chúa. Chúng ta không bao giờ rời bỏ khỏi tầm mắt của Ngài. Có thể bố mẹ cho con chạy đi một đoạn, có thể nghịch đùa một chút nhưng mà không bao giờ rời khỏi tầm mắt của bố mẹ. Chúa của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không bao giờ rời khỏi tầm mắt của Chúa. Vì chúng ta luôn hằng ở cùng Chúa luôn luôn. Kinh Thánh còn nói với chúng ta một câu rất quan trọng. Mắt của Đức Giê-hô-va không bao giờ nghỉ ngơi. Có khi chúng ta buồn ngủ khi trông con mình, nhưng Chúa không bao giờ ngủ. Mắt Ngài không bao giờ nghỉ ngơi để quan phòng con cái Ngài. Và trong Kinh Thánh nói rằng nguyện mắt Chúa dõi theo nhà này luôn luôn. Những gia đình nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì mắt Chúa quan phòng những thành viên trong gia đình đó luôn luôn. Chúng ta hãy dâng lên lời cảm ơn Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã giải cứu con ra khỏi thế giới tội ác này. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con địa vị làm con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng con dù sống trong bất cứ một hoàn cảnh nào, dù khỏe mạnh hay đau yếu, dù chúng con sống trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì Chúa vẫn yêu thương và ở cùng với chúng con. Và chúng con vẫn ở trong sự hiện diện của Ngài. Ôi Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì sự bình an của Chúa vượt quá sự hiểu biết của chúng con, gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con luôn luôn. Cho dù chúng con tiếp tục phải đối diện với nan đề, tiếp tục phải đối diện với thế giới tội ác này, nhưng chúng con vui mừng vì có Chúa luôn ở cùng. Ngài không để cho chúng con cô đơn, bơ vơ một mình. Ngài không để cho chúng con chiến đấu bằng sức mòn mỏi của chúng con, nhỏ bé của chúng con, nhưng sức lực quyền năng của Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con, để giúp cho chúng con vượt qua tất cả những nan đề, vượt qua tất cả những sự khó khăn. Chúa ơi, xin Ngài giúp chúng con có sự vâng lời Ngài, để chúng con muốn nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài muốn chúng con làm điều gì? Ngài muốn con ở đâu? Ngài muốn con phải sống như thế nào? Thì chúng con sẽ sống như vậy. Cảm ơn Chúa vì lòng nhân từ và ân điển của Chúa. Xin Chúa ban phước cho toàn thể con dân của Chúa. Sau một năm, chúng con kinh nghiệm rằng Chúa vẫn ở cùng, thì năm tiếp theo Chúa vẫn sẽ ở cùng với chúng con từ nay cho đến tận thế. Xin Chúa giúp cho chúng con đi theo tìm kiếm ý muốn của Chúa cho cuộc đời của mình, để một năm tiếp theo chúng con sẽ có nhiều kinh nghiệm về sự tể trị dẫn dắt của Ngài. Cảm ơn Chúa, xin Ngài ban phước cho tất cả chúng con. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.